mình để mà hết sức trầm tĩnh, rồi mình đi bao nhiêu vòng là mình phải nhớ đi trong cái sự tĩnh tâm. Nếu mà đó là cái nơi thời xá lợi, sau khi chúng ta đảnh lễ xá lợi rồi thì chúng ta nhiễu tháp xá lợi để chúng ta gìn giữ cái tâm thanh tịnh của mình. Trong lúc mình đi nhiễu tháp đó, thể hiện cái tâm thanh tịnh và cái sự tôn kính của mình đối với cái tháp báo đó. Và cái cuối là cái gì? Không được đem nón, gậy vân vân để dựa vào vách điện Phật. Thì cái này nó có một mẫu chuyện, chúng tôi quên cái nhân vật chính rồi. Cái vị này rất là giỏi, ngày xưa học Phật rất là giỏi. Và tới cái mùa ứng thí lên kinh để thi, và trên đường đi thì mưa lớn lắm, cho nên sử dụng cái dù để che. Và mưa tạnh rồi thì đường cũng trơn, cho nên sử dụng cái dù để chống làm gậy mà đi. Thì trước khi đi á, trên đường đi anh gặp một cái thầy toán. Thầy này giỏi lắm, nhìn tướng từ xa là thấy anh này hiện một cái tướng quan trước mà dưới một người mà trên vạn người. Nên anh cũng ghé anh coi bói, thì người này cũng bói như vậy. Tức là kỳ này anh thi anh đậu rất là cao, và anh chỉ dưới một người thôi. Tức là sau này mà mức độ mà quan cao tới mà tể tướng có thể dưới vua thôi chứ trên vạn người. Nhà này có cái phước tướng rất là đặc biệt đó. Thì anh nghe anh cũng mừng. Thì trên đường đi, đi ngang thấy cái chùa ghé lễ Phật, cũng đàng hoàng lắm, ghé chùa lễ Phật. Lễ Phật xong thì lên thi, lên kinh để thi, trượt thì rớt. Thì rớt thì bao nhiêu tiền đầu tư trên cái đường mà từ nhà đi, anh nghĩ là anh sẽ làm quan, anh không có về, cho nên ăn uống phung phí xài hết, trở thành thi rớt rồi là không có tiền để đi về quê ha, thiếu đói xin ăn từ đó dài dài. Về mới ghé ngang cự với ông thầy tướng. Tôi mà hồi trước khi đi thi ông đã bối tôi như vậy rồi, mà tôi tin tưởng ông này nọ nơi kia, mà cuối cùng tại sao tôi phải thi rớt tùm lum hết. Ông nói là: ủa sao mày bây giờ mày hiện cái tướng ăn mày rồi mày? Một điều rất là lạ, trong thời gian ngắn mày làm cái gì bị phá tướng, mày kể tao nghe trên đường đi mày làm cái gì, mày có ăn uống những cái nơi bậy bạ không? Nói: dạ không, tôi rất là đàng hoàng, tại vì gia đình gia giáo mà dòng tộc là rất là giỏi từ xưa giờ, những cái điều mà đạo đức xã hội rồi những người này rất là trành, cho nên tôi sống rất là đàng hoàng, tôi chưa có hề có một cái vi phạm gì hết á. Ông đó hỏi tiếp: mày có vi phạm thần thánh gì không? Nói: dạ không có, trên đường đi tôi cũng ghé tôi lại Phật đàng hoàng lắm, rất là kỹ lưỡng. Ông này cũng hỏi ra một hồi thì nói: mày nhớ là cái lúc mày vô mày lễ Phật, mày vô mày cầm cái gì đi vô chánh điện? Nói: dạ tôi cầm cái dù. Hỏi: mày lúc mày cầm cái dù rồi mày để đâu? Nói: là tôi để giữa vách chùa, chứ tôi để đàng hoàng giữa vách chùa. Cái ông hỏi thêm một câu nữa, hỏi: cái dù mày sạch hay dơ? Cái này nó: à, cái hồi mà trời mưa trơn tôi chống có giờ, chỉ nhiều hồi nó là mất cái phước làm tể tướng đó. Cho nên nó đây dặn như kỹ là không được dùng cái gậy để dựa vô vách tường. Nếu mà chúng ta học lực kỹ, chúng ta mới thấy rõ ràng là ở trong cái nền của chánh điện á, chúng ta thấy nó rất là thường với cái mắt phàm của mình. Như mỗi một cái miếng rác dơ có hàng hà sa số các vị hộ pháp long thiên, thậm chí có hàng hà sa số các loại ngạ quỷ để nó dọn dẹp. Ra nhất là cái gậy dơ, cái dép dơ bước lên nền chùa, bước lên nền chánh điện rồi á, là nó sẽ làm mất đi cái phước của chính mình. Tại vì có rất là nhiều người dọn dẹp họ rất là khó chịu, mà những người đó là đâu có biết là ai. Mấy cái ông hộ pháp mà làm dơ cái chánh điện là mày không bao giờ chấp nhận được. Và chỉ cần để cái gậy dơ dựa vô vách tường thôi mà mất đi cái phước làm quen thì rớt. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên ở đây cũng dặn là không được đem nón vô tới chánh điện, mà chúng ta để nón ở trong chánh điện cũng không được. Không được để cái gậy dựa vào vách chánh điện luôn nữa. Muốn để đâu đó, để ngoài đó, cho người giữ vô. Này chúng ta mới nhớ là cái chuyện mà đi Miến Điện. Trời ơi. Miến Điện khi lên cái núi thiệt là cao, bắt bỏ dép tuốt ở dưới á, rồi cái nền xi năng măng mà nửa trưa nó nóng ha, đi xong là vô tới chánh điện là mình dập cái da chân của mình mà dứt khoát mà không có được mang dép lên á. Chánh điện ở Miến Điện họ khó ghê gớm lắm. Ở từ bước vô cổng là cái dép để ngoài cổng. không có được mang dép vô cổng chùa luôn á. Mà rõ ràng là tất cả cái đền của họ đều phải nói là rất là linh thiêng, họ gìn giữ, họ bảo vệ rất là kỹ. Nó khác với cái người Trung Hoa. Người Trung Hoa họ chỉ để cái gói ngay bàn Phật rồi mang giày vô tới luôn, rồi quỳ gói đó lại rồi đứng ra cũng mang giày, không có lột dép, lột giày gì ra hết. Người Trung Hoa nó có một cái hơi lạ, tức là mỗi một cái nước mà nó có những cái cởi mở hơi bị quá đáng. Nhiều khi mình cũng mới quét dọn chính điện đàng hoàng rồi thì mình nguyên một cái đoàn đông đông mà thấy có người Trung Hoa tới là mình biết thế nào cũng dơ. Họ mang dép thẳng cho nó, ít khi nào bỏ dép lắm. Đó là một điều rất là lạ. Nhưng mà về oai nghi của một cái bậc, một vị xuất gia thì rõ ràng là chúng ta không được quyền làm những cái điều này. Muốn vào lễ Phật ở chánh điện là chúng ta phải để đồ ở đâu á, để bên ngoài, để một cái chỗ nào, hoặc là nhờ cái thầy tri khách giữ, hay là chúng ta làm sao để khi mà chúng ta lên chánh điện là không được mang vật dụng là nón, là gậy vào trong chánh điện nữa. Cái bài thứ 10 là vào nhà thiền với đồng chúng. Này nó cũng lặp đi lặp lại nhưng mà chúng ta cũng phải học qua cái này. Trên đơn không được rủ áo chăn ra tiếng, phát gió làm người trên đơn bên cạnh bị động niệm. Xuống giường thì niệm thầm bài kệ sau đây. Cái này là mình hôm trước mình học rồi, là từ sáng giờ dần suốt đến tối, hết thảy chúng sanh tự tránh giữ, nếu rủi mất mạng dưới chân tôi, cầu nguyện tức thì sanh tịnh độ. Cái này là trong cái tiền ni dược dụng chúng ta có. Bây giờ trước mắt là nó trong đơn, tại vì thường thường là cái đơn của cái tăng chúng khích nhau à. Thì vậy là mình mà vũ áo thì cũng gây tiếng vang tiếng động người bên cạnh, đúng không? Thậm chí ở đây là không được mà vũ áo để phát ra tiếng gió nữa, để động người ta là cũng không có cho phép. Và xuống giường thì phải đọc bài kệ này, thì cái phần tiền ni dược dụng chúng ta học rồi ha. Không được to lời lớn tiếng, nhẹ tay thả sáo phải đỡ tay phía sau, không được kéo dài ra tiếng, không được ho khan ho đàm lớn tiếng, không được cùng người trên đơn bên cạnh chụm đầu kề tay bàn tán thế sự. Chúng ta thấy quan nghi kỹ không? Học vậy mà nếu mà chúng ta tu không có giỏi nữa là không biết mà tu gì. Trừ trường hợp là chúng ta không muốn nghe chuyện này, không muốn hành những cái điều này thôi. Thứ nhất là khi mà chúng ta nhập chúng rồi thì phải nói là mở volume vừa đủ nghe, không? Nếu chúng ta có muốn nói chuyện với một người thì chỉ duy nhất một người đó nghe thôi, không phải là nói chuyện lén. Nhưng mà ở đây là không được quyền làm động chúng. Chúng ta phải tôn trọng những người xung quanh. Có những người ngồi từ trên góc phố đằng kia nói chuyện là cái làng đằng này nghe, không biết làm sao âm thanh lớn dễ sợ. Nhưng mà khi lại nói chuyện với người lớn muốn trình thưa cái gì á, muốn lắng lỗ tai gần chết không nghe họ nói gì chứ, làm như họ là cái người quan nghi ghê gớm lắm mà. Nhưng mà buông ra rồi nói chuyện cả ba làng tám xóm rồi nghe hết trơn à. Đó là cái bệnh. Và đây là một cái điều tâm lý nha. Cái này nói thì không biết là nó có trúng với ai không thì tôi không biết, nhưng mà nó tôi thấy nó có lạ một cái điều là có những người á, trong cái đời sống cá nhân họ không được ai quan tâm, ít được người khác chú ý, ít được cái sự khen ngợi, vân vân. Tất cả những điều đó gần như họ muốn không có. Thật ra giữa đám đông họ muốn làm cái lạ để ta thấy ý mình, hoặc là la, hoặc là hét, hoặc là làm cái gì đó, nó thể hiện là mình có mặt ở đó để người ta quay lại người ta nhìn mình cái, nó cũng thỏa mãn cái gì đó sâu trong lòng thì mình cũng không biết. Nhưng mà thường hay có những cái chuyện này xảy ra giữa đám đông. Tự dưng vậy, cái mình làm cái gì đó để người ta chú ý mình cái. Nhiều khi có con kiến bò mà cũng hét lên rùm beng lên để người ta chú ý mình, người quan tâm tới mình. Rất kỳ lạ có những cái loại tâm lý đó. Thì đây là cái điều mà người ta phải nên để ý. Thật ra khi mà chúng ta nhập chúng là không được làm động chúng. Tóm lại chúng ta làm không được làm động chúng. Ở đây là dùng cái từ mà thả sáo che màn rồi đó, thì cũng phải là dùng cái tay để chúng ta đỡ, không được mà kéo ra tiếng, không được kéo dày ra tiếng. Tức là đi, chúng tôi thấy mới cười lắm, ở nhà giáng rồi mới thấy là những người không có tu đi tới. Mới bước lên thiềm là tôi nghe rong rồi, nghe nhiều cái nhà rồi. Chứ cái người tu mà chúng ta thấy là Khi mà họ đi là đi đánh gián, họ đủ cái bình tĩnh để họ tự chủ là không bao giờ tạo ra tiếng động. Cho nên tôi đi đánh gián mà nếu tụi mang dép, mang giày, người ta cũng không thể nghe tiếng tụi đi nữa. Tức là làm sao mà trong từng bước chân của mình nó thể hiện sự thanh thoát, cái nhẹ nhàng, cái tự chủ của mình chứ gì đâu. Mà đi một cái là muốn lấy thêm hai ba cây đà nó chống đỡ cái nền nhà của mình lên, nếu khéo nó sập. Mà ngày nào cũng như ngày nào đang ngủ một cái mà ta bước, chỉ cần bước chân nhà cái nó giật mình rồi. Còn á hả, chúng mà đang ngủ mà đi mà lôi dép mà lộp cộp lộp gộp, cũng không biết là cái người bệnh đến cái mức độ nào mà cái chân dở lên dở không nổi, cứ lò rồ nghe đi là biết người đó rồi đó. Mà trong chúng có rất là nhiều người đi mang giày cái kiểu này, nếu mà còn giờ nó đỡ dép mũ rồi nó cũng đỡ tiếng kêu. Hồi xưa mà rút dông á ha, mà cỡ chúng mà 30 ông mà đi rút giống như đánh mỏ, mà lắng tai kỹ là người ta lôi dép đi chứ không phải là đánh mỏ. Đôi lúc mình nghe, mình nghe ủa sao đâu mà tụng kinh nửa đêm trời, nhưng mà rõ ràng là nghe cái người lôi rút, mà hai ba người lôi một cái là y như là nó quýnh rần rộ lên tiếng mỏ, nhưng mà không phải. Đây là một cái điều mà những người tu chúng ta phải khéo léo trong cái việc mà đi đứng nằm ngồi của mình, đừng có làm động người khác chứ không. Mà cái bệnh nha, cái bệnh lôi dép nó cũng là một cái loại bệnh. Chứ thật sự cái chân mình đâu đến đổi mà mang chiếc dép rồi thôi, mình mang dép nặng rồi mang không nổi thì mình lựa dép mỏng mỏng mình đi đi. Mà tôi để ý là mang dép rất là mỏng mà nó cũng kêu nữa. Không biết nó đi kiểu gì, cái lôi dài cà lết cà bết cà lết cà bết ở dưới đất đi làm ồn ào. Ở đây về quan nghi chúng ta cũng phải làm không làm động người khác, nhưng mà thật sự chúng ta tu rồi là khó lắm. Ví dụ quý vị thấy mà đi kiểm thiền á, kiểm thiền cái nền này thì ông nói rồi, có những cái nền dáng mà đi kiểm thiền có đi tới nữa ngồi thiền vẫn hoàn toàn không biết. Chúng ta phải đi làm sao đó để chúng ta tự chủ hoàn toàn cái bước chân của mình, thì cái người đó mới thể hiện được cái công phu tu tập. Và nhất là trong lúc mà chúng ta đang đi kinh hành cũng vậy đó, đi kinh hành là tuyệt đối không có một tiếng động nào rồi. Ho khàn lớn tiếng cũng không được, tức là ho mà phải gán là mà lấy cái khăn, lấy cái gì mình bụm miệng mình. Chúng tôi nhớ là cái này không biết cái xứ châu Âu hình như không quan tâm cái này làm sao á. Trời ơi, lần đầu tiên tôi ăn quả đường tôi sốc dễ sợ luôn. Tôi vô một cái chùa nổi tiếng á nha, chùa của một cái vị mà nổi tiếng thế giới ấy, chứ không có vừa đâu, mà trung tâm ứng dụng Phật giáo của châu Âu mà đâu có vừa. Thì ngồi ăn quả đường rác một cái nó nhiễu lòng thòng vuốt lỗ mũi ra ăn tiếp mà trời nó sốc. Lần đầu tiên tôi ăn cơm tôi ăn không có vô, mà ngồi đối diện với ông thầy trụ trì nó chứ mới ác, nhưng ổng bị bệnh viêm mũi. Ổng nghĩ một cái là lòng thòng lến thển mà không phải một người. Kỳ lạ, tới cái mùa phấn hoa họ bị dị ứng á, ta nói sổ mũi là nguyên cái quả đường, cứ ăn cơm hồi là khịt, hồi là khẹt, hồi là ho, hồi là kéo ràm, nguyên một cái giờ quả đường rồi đó. Tối đêm đó tôi phải quỳ thiền định để tôi hòa nhập những cái đó. Bữa sau mới ăn cơm được, tại ở đó cả tuần lận. Trời ơi, ngày đầu là ăn cơm nuốt không có vô. Ngồi mình thấy mà ỉ mà cứ rồ một cái, cầm khăn vuốt để bàn ăn cơm tiếp. Thế còn bây giờ tôi quên cái cảnh đó, tại lần đầu tiên mình từ châu Á qua châu Âu bị chuyện đó. Tôi nghĩ là mấy người châu Âu họ sạch sẽ, họ vệ sinh đúng không? Cái chùa đang nổi tiếng mà chẳng lẽ là có cái chuyện bất ngờ vậy, mà đó là chuyện bất ngờ mà không bao giờ quên được. Gần như là quả đường 90% hỉ mũi, mỗi một người một bữa ăn hỉ chừng 10 cái vậy rồi sao mình ăn cơm vô. Mà ăn á, phải chi họ ăn đồ dưỡng sinh nó không có bị đúng không? Ăn cái đó còn ăn canh nóng nữa chứ, ăn canh nóng thì nó còn chảy nước mũi nhiều hơn. Thành ra là cái giai đoạn đầu á thì nó ít chảy nước mũi, mà tới cái khúc cuối, cái khúc mà siết về cuối thì hỉ gần nhiều. Rồi là khi mà chúng ta vào á, thật sự á, có những người họ rất là tế nhị, mà tế nhị lắm, cái tiếng ho, tiếng khạc hoặc là không bao giờ người bên cạnh nghe đâu. Mà để ho cho người khác nghe, tức là cái quan nghi mình không có. Tại vì cái ho, nếu mà chúng ta không có nhìn á, mình nhìn bằng cái mắt thường của mình thì mình không có thấy đâu. Trời ơi, ho một cái là nguyên một cái nùi di trùng nó ra vậy nè. Chúng tôi đồ một nùi, đừng có nói là một hai con. Mỗi một lần hoan cái mà nếu mà có quán qua camera quay ý như một cái ống khói mà nó xịt ra vậy đó, giống khói xe xịt ra như thế nào thì khi một người ho nó một cái nùi vi trùng nó ra cũng tương đương như vậy đó. Cho nên là bệnh ho mà đi ở chung cái xe hơi nhỏ hoặc ở trong cái phòng kính nhỏ là dễ bị lây nhiễm lắm. Lây nhiễm là chắc thôi chứ không có nói gì nếu người đó bị lao. Thật ra là cái việc ho, việc khạc nhổ là một là mình phải chạy ra một cái gốc nào đó. Nếu là một người mà quan nghi tốt, họ quán ra một cái gốc nào đó để họ hỉ mũi, rồi họ ho, họ khạc, họ làm gì đó để cho nó sạch đi những cái đờm dãi của mình. Thật ra đờm dãi của mình nó cũng đâu có sạch sẽ gì đâu, mà đi trước công chúng, trước thiên hạ, trước bàn bá quan văn võ, mình hỉ, mình khạc, mình nhổ thì thật sự là rõ ràng là mất quan nghi. À, hai cái giường kế bên, bên thường thường là cái tăng đường, quý vị thấy hai giường kế bên, bên đây dạy rất là kỹ là không được ở trên đơn mà chụm đầu kề tay nói nhỏ bàn tán chuyện thế sự. Này ở ông chúng dễ biết lắm, ở ông chúng nửa đêm mà khoảng nếu mà cỡ từ 10 giờ 11 giờ trở lên rồi đó, có những cái đêm mà mình thiền định hoặc mình không có ngủ á thì mình sẽ nghe không biết cái vụ gì, mình nghĩ ủa sao giờ này ai dọn dẹp cái gì, giờ mình tới giờ mình lui thì cũng không thấy ai dọn dẹp cái gì, cũng nằm im phăng phắc ở trên mà rồi hồi phát hiện ra là hai người nó lén lén nói chuyện gì thì mình không biết. Thì ra là hai người nói chuyện, mà trong chúng thường có cái chuyện là lắm, mà có khi tới 1-2 giờ khuya, chứ không có nhiều khi chuyện hấp dẫn cắt ngang cũng được. Không biết là hấp dẫn cái mức nào mà tới 1-2 giờ vẫn nghe xì xào. Thì ở đây về quay nghi là không được phép, tức là giờ chúng ngủ là mình phải ngủ, chúng nghĩ là mình phải nghỉ, không có được chụm đầu kề vai kề tay nói nhỏ. Tức là với cái người tu thì cái gì nó cũng phải quang minh chánh đại, chứ không có được quyền nói xù xì. Hoặc có pháp hữu thân tình đến thăm thì trong thiền đường không được nói chuyện lâu, hãy mời đến dưới cây hai bên suối mới có thể khuynh tâm đàm luận. Cái này cũng dạy kỹ, ví dụ như giờ những người xuất gia ở trong chúng thì đương nhiên là theo các thanh quy của chùa, ở trong chúng này không được tiếp khách, ở trong tăng đường là không được tiếp khách rồi. Thành ra lỡ có ai mà tới thăm mình mà thân thiết quá mà họ phải đi tới luôn trong tăng đường thì chúng ta phải lẹ lẹ tìm cái cách nào mời người này, tại vì không phải ở trong chúng là không được ở trong tăng đường lâu, không được tiếp khách trong tăng đường. Chúng ta ra, một là ra nhà khách, thường là trong thanh quy là ra nhà khách nói chuyện. Ví dụ như gia đình của một cái vị xuất gia nào ở chùa này mà tới thăm thì theo thanh quy là được quyền tiếp khách 15 phút, thấy chưa? Thì thầy đi khách là báo với cái vị thầy đó là có người thân tới, mời người thân vào trong nhà khách đó cái đã, mời uống nước chờ mình mới vô mình báo với thầy, mời thầy ra có người nhà tới thăm. Thì thầy được quyền ra đó ngồi nói chuyện 15 phút là thầy đi khách. Một là khéo để làm dấu, hai là bấm chuông. Bấm chuông, chúng tôi nhớ hồi xưa ở thiền viện là bấm chuông. Bấm reng, biết rồi đó, hết giờ tiếp khách rồi. Tức là cái này để gì? Để giữ cho cái tâm mình yên. Để thiện ngồi bắt đầu nói chuyện là ba làm ăn sao, mẹ làm ăn sao, gia đình sao, nói hồi cái cha con được khóc hết, khóc bù lu bù lo ra thăm, rồi quẹt nước mắt khóc sùm trời đất. Rồi kể như một tuần sau người đó tu cũng được, nếu mà còn nặng nợ gia đình nữa, còn quan tâm tới cái chuyện thịnh suy của gia đình, làm ăn thất bại rồi nó nọ kia, cái bắt đầu ngồi thiền ghi nhớ là cha mình làm ăn gì không có được, mình là nhân vật chính này nọ kia, suy nghĩ lung tung lang tang, cái cuối cùng cũng hết tu luôn. Thành ra là thường ở các chùa mà thanh quy kỹ lưỡng thì người ta, người thân trong gia đình tới thăm thì chỉ được quyền tiếp 15 phút. Rồi muốn dẫn người thân mình đi dạo tham quan cảnh chùa là giao cho thầy tri khách. Đó là cái bổn phận, là trách nhiệm của thầy tri khách, chứ không còn của mình nữa. Mình nhập chúng trở lại thì vậy là nó sẽ đỡ mất cái thời gian công phu tu hành của mình, không có bị loạn tâm loạn trí vì cái việc của thế sự nữa, cái việc gia đình. Thì nếu như người thân của mình tới chùa, mình là cái người tu tốt á, nghe chưa, là mình phải chiếm đài phát thanh, Nói cho người nào tu thì nó nhớ điều này. Gia đình tới chiếm đài phát thanh luôn, không có cần phải tâm sự, tôi không cần biết chuyện gia đình. Bây giờ tôi nói đạo cho ba nghe, nói đạo cho mẹ mẹ nghe, cơ hội mà, không? Ví dụ mấy người này tu chứ bây giờ cứ nói chuyện thế tục sinh tử luân hồi hoài, sao mình bây giờ người tu tập giải thoát rồi, bây giờ tới là chiếm đài phát thanh 100% luôn, đừng có bớt miếng nào hết á. Hỏi thăm sức khỏe vừa xong là bắt đầu thuyết pháp liền. Không có cho có cơ hội là than cái chuyện làm ăn ở nhà, không có cái cơ hội đó. Dứt khoát là không cho ba mẹ gia đình mình có cơ hội nói chuyện thế tục cho mình nghe. Và mình cũng không muốn nghe chuyện đó, cho nên mình tìm cái cách nào đó mình lách qua lách lại, mình có thể mình nói cái gì để cho người nhà mình mỗi lần tới thăm mình là mỗi một lần được cơ hội để học đạo. Nếu không được gặp thầy trụ trì giảng thì dứt khoát là phải cho người học đạo chứ. Còn bây giờ người nhà tới thăm mà cứ hỏi thăm gia đình, hỏi thăm chị hai, chị tư, chị năm, chị bảy, hỏi thăm hết cái làng, cái xóm mình luôn, cái hồi là hết cái xã hội này bao nhiêu cái chuyện thịnh si mình biết hết. Hôm đó ngồi xã 2 tuần lễ chưa hết, rồi cái mấy tuần sau gia đình lên thăm, cái chồng chất thêm một số chuyện nữa, là suốt cái đời này chỉ nhớ cái chuyện thế gian chứ mình không nhớ chuyện tu. Cho nên là khéo, phải không? Từ đây sao quý thầy quý cô khéo hả? Người nhà tới thăm là chiếm đài phát thanh cho tôi. Không có cho được quyền tâm sự gì hết trơn á. Hỏi là hỏi thăm sức khỏe vừa xong là bắt đầu nói chuyện đạo lý liền. Có bao nhiêu sổ hết, kệ nó trúng nó trật, không sao, người nhà mình mà đâu có lo. Cứ tập nói đi. Tập nói đã, chừng nào mà ngán nó thôi tôi sợ quá, tôi đi về, về tốt. Còn tới gặp tôi là phải học đạo à. Bây giờ mình tu rồi mình thể hiện đạo lý chứ bây giờ. Không lẽ lâu nay gia đình mình lên gặp mình ở một chùa 1 năm, 2 năm mình không có đạo lý để nói sao? Dứt khoát là phải nói đạo lý, không thể thể hiện mình là cái người có tu, để cha mẹ mới thấy rằng là khi mỗi người tu là họ thay đổi, họ không còn quan tâm tới người thế tục, họ sống đúng đạo lý. Đó là cũng là một cái cách để mình có thể thuyết phục được cái người thân của mình theo đạo. Cho nên là từ đây thì sao là nhớ nhau. Nhưng nhất là mấy người mà trẻ trẻ, cứ người nhà cứ 1 tuần, 2 tuần đi thăm lần, thuyết pháp cho tới nào mà một là thích đi chùa luôn, ở một chùa với mình ha, để tu. Hai là sợ không tới thôi, tại vì bị bị đè thuyết pháp riết rồi, cũng ta cũng trốn, người ta không có dám tới. Đó là chỉ có 2 cách đó thôi, một là phải tới chùa tu luôn, hai là phải lâu lâu tới thăm lần, để đừng có nhét vô lỗ tai, đừng có rớt vào tâm mình những cái chuyện thế tục nữa là được. Nếu xem kinh thì phải thẳng người, phải lắng lòng yên lặng nghiền ngẫm, không được đọc ra tiếng. Cái này án lý nó phải nằm ở phần trước. Thì khi mà chúng ta ngồi xem kinh thì phải thực sự phải thẳng người. Thẳng người nó cũng là một cái cách để chúng ta tu tập. Khi chúng ta ngồi thẳng cột sống thì khí huyết chúng ta lưu thông, thì tâm chúng ta mới yên lắng, thì chúng ta mới có thể nghiền ngẫm được sâu cái chân lý của Đức Phật. Và đánh bảng 2 tiếng thì nên sớm tới thiền đường, đến ngồi chỗ của mình thì niệm thầm bài kệ. Thẳng mình ngồi ngay nên nguyện chúng sanh ngồi tòa bồ đề tâm không vướng mắc. Cái này tới phần tỳ ni nhật dụng chúng ta cũng sẽ thấy cái điều này. Đây là bài kệ trước khi chúng ta ngồi. Tức là khi mà một người đã nhập chúng, ở trong chúng rồi mà nghe tiếng bản, nghe tiếng bản mà tập trung ở thiền đường, hoặc nghe tiếng bản tập trung ở trai đường rồi đó, thì chúng ta phải nhanh nhẹn. Thường ví dụ như 11 giờ thọ trai mà ta đánh trước 1 phút là chúng ta phải có mặt. Có mặt để chúng ta phải gọi là sắp xếp cái quyền trù, tức là cái vị trí người này người kia ở trong cái trai đường đó. Rồi đứng đúng chỗ rồi mới đánh tiếng khánh, chúng ta ngồi xuống rồi chúng ta phải tụng niệm gì đó. Thì tất cả những cái điều đó là chúng ta cũng phải làm sao để cho nó đúng giờ. Rồi đối với thiền đường cũng vậy. Nhất là cái giờ ngồi thiền á. Giờ ngồi thiền mà cứ sắp cái vị trí này của người này, vị trí kia của người kia rồi, khi mà có một người vắng thì những người trưởng chúng hay chờ. Mà cái giờ tu của người ta mà để cho phải bị chờ, mỗi người chờ 1 phút, chúng 100 phút là mình mất hết 100 miếng phước của mình, là nó sẽ bị ảnh hưởng cái phước báo chúng ta rất là lớn. Cho nên là khi mà nghe tiếng bản để vào thiền đường thì chúng ta phải gấp rút, phải dùng cái từ như vậy là chúng ta phải gấp rút. Thường là trước cái thời ngồi thiền chúng ta phải khéo. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết 7 giờ là ngồi thiền, thì trước đó 15 phút là gần như mọi chuyện chúng ta phải ổn định. Chúng ta phải lo sắp xếp đâu đó đàng hoàng hết trước cái giờ tu. Đó thì khi mà nghe tiếng chuông chỉ có việc tu thôi, chứ không còn chạy lên lấy cái này rồi chạy xuống lấy cái kia làm động chúng trong lúc tu tập thì nó cũng không có tốt. À, tới cái phần phụ là không được xuyên thiền đường mà đi thẳng. Rồi cái này nó cũng là một cái chuyện. Cái thiền đường cái nơi tu tập rồi, bây giờ là mình khi mà có tăng chúng tu tập là mình không có nên đi thẳng vào thiền đường, lỡ mình có vô trễ. À, cái nhất là cái thiền đường đó nha, mình có vô trễ là mình cũng phải đứng ở đâu, ở góc nào mình ngắm nghía coi còn cái chỗ nào trống để mình lén lén mình vô. Tại vì lúc đó là lúc người ta ngồi thiền rồi, là cần cái yên tĩnh một cách tuyệt đối, cần yên tĩnh một cách tuyệt đối. Thì như vậy là phải không được, ví dụ như bây giờ mình ngồi ngay chính giữa mà mình lỡ mình đi trễ thì cũng không được vô giữa ngồi đó, dù mình là người lãnh đạo không được á. Ta ngồi thiền rồi là không có cái vụ mà đi thẳng vô để ngồi. Có nữa, có một con đường trống thì chúng ta phải đi bằng cách nào phải thật sự là nhẹ nhàng, không được động chúng. Không có thể hiện mình là người lãnh đạo, muốn vô giờ nào mình vô, mà đi thẳng giữa thiền đường mình ngồi là coi như không được. Lên đơn xuống đơn đều phải nhẹ nhàng, đừng làm người trên đơn bên cạnh động niệm. Thì cái này phần trước có rồi ha. Không được trên đơn viết chép trừ khi cả chúng coi kinh điển. Không được trên đơn xúm nhau bài trà ngồi đêm nói tạp. Không được trên đơn may vá áo chăn. Không được nằm ngang cùng với người trên đơn bên cạnh nói chuyện động chúng. Những cái này là những cái điều mà